एक्सप्रेस।
Đối diện với tình hình kinh tế khó khăn và sự đào thải nhanh của nhiều ngành nghề, nhiều người trẻ chọn ôm nhiều việc cùng một lúc như một cách để thích nghi với tình hình mới.
Thay vì ngày xưa trả một lần một cục thì bây giờ công ty trả nhỏ giọt theo tuần. Cái việc mà công ty trả nhỏ giọt như thế thì làm cho mình có một cái tâm lý rất là lo lắng và bất an, vì là không biết là tuần nào mình có nhận được lương không.
Thì mình mới 23 tuổi thôi, cho nên là mình có rất là nhiều cái ý tưởng.
Cái bài học của mình rút ra là nên phân bổ thành nhiều nguồn thu nhập khác nhau, cũng như là nên ít nhất là có thêm một người tay trái.
Quý vị đang nghe VnExpress hôm nay.
Tháng 11/2023 là lần đầu tiên công ty thông báo nợ lương. Cái lý do mà đưa ra là thứ nhất là suy thoái kinh tế.
Các tháng tiếp theo thì mình thấy công ty không thể trả lương đúng hạn được. Và trong mấy tháng đó thì công ty trả dần mỗi tuần một ít. Cái việc mà công ty trả nhỏ giọt như thế thì làm cho mình có một cái tâm lý rất là lo lắng và bất an, vì là không biết là tuần nào mình có nhận được lương không, hay là công ty sẽ lại chậm tiếp, hay là có cái thông báo gì tiếp theo.
Sau 3 năm có mức lương thưởng ổn định ở vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng trong một công ty dịch vụ giáo dục, Nguyễn Ngọc, 26 tuổi, bắt đầu cảm thấy bất an khi công ty liên tiếp nợ lương từ cuối năm 2023. Hiểu được bối cảnh kinh tế khó khăn, không dễ tìm được công việc mới khi nhiều ngành nghề và doanh nghiệp phải cắt giảm lao động, cô chủ động tìm kiếm thêm nhiều công việc khác như một phương án dự phòng.
Là mình thì mình cũng rút ra được một số bài học. Thứ nhất là về cái phần công việc mà mình sẽ làm trong tương lai sắp tới thì nó sẽ theo cái định hướng gì. Tại vì là mình làm là tư vấn cũng như là chăm sóc khách hàng, thì đây là cái vị trí mà khá là dễ bị thay thế. Với cả cái vị trí này thì các công ty đều rất là dễ tuyển dụng. Hai nữa là về cái phần quản lý chi tiêu của mình thì mình cũng thấy là nếu như mà chỉ có một nguồn thu nhập duy nhất thôi thì rất là bị động. Thì cho nên là cái bài học của mình rút ra là nên phân bổ thành nhiều nguồn thu nhập khác nhau, cũng như là nên ít nhất là có thêm một người tay trái để có thể có thêm một cái nguồn thu nhập tiếp theo á, để backup cho cái lúc mà khó khăn á. Hiện tại thì mình có làm cộng tác viên online cho công ty thôi, tức là giống kiểu freelance. Nó chủ yếu là mình đảm bảo cái chi phí cơ bản, ví dụ như là tiền nhà hay là tiền điện nước gì đó thì nó sẽ đảm bảo được cái chi phí đấy. Mình đang có tìm hiểu về cách kiếm tiền online trên TikTok á, ví dụ affiliate hay là mấy cái review sản phẩm gì đó, đang tìm hiểu thêm. Với cả là mình cũng phải trau dồi thêm cái kỹ năng của mình á, ví dụ như là ngoại ngữ chẳng hạn.
Hiện tại thì mình ngoài cái công việc part time thì mình có học thêm khóa học tiếng Anh online nữa để mình thi chứng chỉ IELTS. Thì khi mà có chứng chỉ thì mình sẽ dễ tìm việc hơn, cũng như là có thêm cái nghề tay trái.
Thu nhập giảm khoảng 30% so với cách đây một năm. Lê Quỳnh, 23 tuổi, hiện đang làm nhân viên kinh doanh cho một công ty công nghệ ở Hà Nội, cũng chuẩn bị cho mình hai phương án dự phòng cùng một lúc. Hai công việc làm thêm này đều thuộc hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau.
Hiện tại công việc của mình thì có khá là nhiều vấn đề. Thì thứ nhất là nhu cầu sử dụng dịch vụ bị giảm xuống do tài chính không dồi dào, nên là khách hàng người ta cũng sẽ kỹ tính hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì bọn mình cũng khá là khó khăn trong việc tìm kiếm các tập khách hàng mới, và tỷ lệ nhân sự ra vào trong công ty liên tục cũng khiến mình thấy là khá hoang mang trong quá trình làm việc. Lượng công việc của mình thì nó sẽ, thứ nhất là nó sẽ khó hơn rất là nhiều. Cái thứ hai là cái tinh thần của mình, cái tâm lý của mình nó sẽ không được tốt như trước, bởi vì có sự xáo trộn ở bên ngoài. Ngoài làm công việc đó ra thì mình còn là gia sư cho các bạn học tiểu học, và mình có nhận thêm các dự án cá nhân với các bạn network về tuyển dụng dự án đấy. Thì thường sẽ là những cái dự án tuyển dụng mà bọn mình sẽ chạy như là một HR freelancer. Ví dụ như là các công ty đấy có những cái job cần phải tuyển á, thì các bạn đấy sẽ thông báo với bọn mình, rồi có một mức phí nhất định, thì từ lúc đó thì bọn mình sẽ cùng nhau hợp tác và chạy cái vị trí đó. Và nếu mà thành công thì bọn mình sẽ có commission.
Theo một khảo sát với 22.000 lao động trẻ toàn cầu được công ty tư vấn Deloitte công bố năm 2023, có đến 46% Gen Z và 37% Gen Y đang gánh thêm một đầu việc bán thời gian, thậm chí làm việc toàn thời gian bên cạnh công việc chính. Nhiều lao động trẻ cho biết khó khăn tài chính và chi phí sinh hoạt tăng cao khiến cho họ lo lắng suốt 2 năm liên tiếp. Yếu tố khác mà các đối tượng trên quan tâm còn có tỷ lệ thất nghiệp và tình trạng biến đổi khí hậu. Còn theo báo cáo được công bố năm 2023 của công ty nghiên cứu dữ liệu toàn cầu PYMNTS, khoảng 64,4% người trưởng thành ở Mỹ cho biết túi họ sạch sẽ khi đến cuối tháng. Còn tại Việt Nam, một khảo sát đăng tải trên website Statista được thực hiện vào tháng 7 năm 2022 cho thấy có gần 16% người được khảo sát cho biết họ có nhiều nguồn thu nhập từ các công việc không chính thức lớn hơn công việc full-time. Ngoài việc đảm bảo sự an toàn thu nhập trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, nhiều người trẻ cho biết họ lựa chọn ôm nhiều việc cùng một lúc để được rèn luyện, cọ sát và tìm thấy thế mạnh thực sự của mình. Lê Quỳnh cho biết dù công việc hiện tại của cô vẫn đảm bảo tốt nguồn thu nhập cô mong muốn, nhưng việc làm thêm nhiều công việc khác giúp cô năng động hơn và không bị thị trường bỏ lại.
Mình muốn đi tìm thêm những cái công việc khác ấy, nó không chỉ bởi vì là mình cần phải có một sự backup, bởi vì mình sợ là cái làn sóng sa thải đấy nó sẽ một ngày nào đó nó ập tới mình và mình mất việc ấy. Mà mình đi làm chỉ bởi vì mình muốn cọ sát nhiều hơn, mình có thêm nhiều kinh nghiệm hơn, có nhiều góc nhìn hơn và được rèn luyện nhiều hơn ngoài cái thời gian làm việc ở trên công ty đó. Ví dụ như là nhỡ đâu mình bị sa thải ấy, thì mình vẫn có thể dựa vào công việc bên ngoài của mình để trang trải cho cuộc sống rất là tốt. Mặc dù nó ít hơn lương văn phòng rất là nhiều, nhưng mà nó vẫn có thể trang trải cái phần lớn những cái nhu cầu cơ bản của mình. Mình có thể vừa làm cái công việc đó và vừa open để cho những cái cơ hội mới tới, có thể đi xin việc trong cái lúc mà mình sử dụng những cái tiền mà lấy được nguồn từ nguồn đi làm thêm bên ngoài.
Theo thạc sĩ Trần Hùng Thiện, có 20 năm nghiên cứu trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp nghiên cứu thị trường, việc nhiều người trẻ phải ôm nhiều việc cùng một lúc là sự tổng hòa của nhiều động lực.
Thực ra là thời đại cũng vậy, nó cũng có cái tình trạng này, chỉ có điều là ít hay nhiều cái động cơ là gì thôi. Thì nói về cái động cơ thì mình sẽ xét thấy có hai động cơ lớn sau đây. Động cơ đầu tiên là nghiệp việc, tức có nghĩa là mặc dù mình đã có việc chính rồi nhưng mà vì làm giỏi quá đi, cho nên có người này người kia, dự án này dự án nọ người ta rủ thêm làm và cảm thấy thật là tiếc nếu như mà không nhận thêm cái việc đó với khả năng của mình có, sức lực của mình có và kiến thức của mình cũng có nè, cho nên thành ra là có nhiều việc cùng một lúc. Cái động cơ số 2 đó là động cơ về tiền, bao gồm là tôi có một áp lực về tài chính, lương của công ty tôi nó không đủ cao và tôi muốn có thêm nhiều tiền nhanh nhất có thể, vân vân vân. Thì cho dù nó là gì chăng nữa thì nó cũng là xuất phát từ tài chính hoặc là cái ước nguyện được đóng góp. Thì bỏ qua cái yếu tố động cơ là gì đi chăng nữa, với cái bối cảnh hiện tại thì có lẽ rằng là cái áp lực đồng trang lứa, cái áp lực phải giàu nhanh lên và cái áp lực đặc biệt áp lực là phải có được tiền để có những cái thú vui này thú vui kia, nó dẫn tới cái tỷ lệ của những bạn ôm nhiều việc cùng một lúc nó tăng hơn so với ngày xưa thôi.
Tuy nhiên, ôm nhiều việc cùng một lúc cũng đặt ra nhiều thách thức trong việc quản lý thời gian và chăm sóc sức khỏe. Lê Quỳnh đã phải dồn gần như toàn bộ sức lực của mình để đảm bảo hoàn thành các công việc mà mình đã nhận.
Khá là stress bởi vì các công việc thường gối nhau rất là nhiều và khiến cho mình lúc nào cũng cảm giác là quay cuồng trong công việc. Ví dụ như mình làm việc kết thúc vào lúc 6 giờ 15 thì lúc 7 giờ mình có một tiết dạy chẳng hạn, đúng không? Thì mình sẽ phải di chuyển ngay đến địa điểm dạy và mình có thể là skip ăn tối hoặc là ăn tối muộn hơn chẳng hạn. Và đến tối muộn thì mình mới quay trở về và mình mới bắt đầu sinh hoạt cá nhân và kiểu ăn bữa tối chẳng hạn. Thì những cái này làm việc như thế thì nó sẽ liên tục mà nó khiến cho mình cảm giác là rất là bận, thậm chí là cũng không có thời gian để đi chơi với bạn bè hay làm cái gì khác. Mình nghĩ chắc chắn là mình sẽ phải đánh đổi rất là nhiều, đặc biệt là thời gian đầu á, thì sức khỏe của mình là điều đáng quan ngại nhất vì công việc diễn ra liên tục. Nên là nhiều lúc mình ăn không đúng bữa, thiếu ngủ và ít động vận động hơn bình thường. Thì một tuần mình cũng bận theo từng ngày khác nhau, cho nên là có những ngày thì mình bận rất là dồn dập kiểu như vậy. Cái thứ hai là thời gian dành cho bạn bè và người thân sẽ bị giảm sút rất là nhiều. Có những cái tuần mà mình làm full tuần, cho nên là mình cũng không có một meeting nào hay là cuộc hẹn nào với các bạn, hay là có thời gian để quay về quê để kiểu thăm bố mẹ hay là các em chẳng hạn. Trong cái quá trình đấy, ví dụ như cái việc mà mình ăn ít hay là mình thiếu ngủ thì mình có biểu hiện bị đau dạ dày. Thỉnh thoảng các cơn đau dạ dày nó sẽ đến nếu trong những cái ngày mà mình ăn không đúng bữa hoặc là mình nhịn đói quá lâu chẳng hạn. Và thậm chí là ví dụ như là thiếu ngủ ấy thì khiến cho mình rất là lờ đờ lúc mà đi làm văn phòng ở buổi hoặc ngày hôm sau đó.
Ở góc độ người sử dụng lao động, việc tuyển dụng những người ôm đồm nhiều việc cùng một lúc là sự e ngại. Anh Trần Việt Hoàng, CEO một công ty phần mềm giáo dục cho biết, anh thường không đề cao những người kiêm nhiều việc cùng một lúc bởi vì nó sẽ không đảm bảo toàn bộ năng lượng cho công việc chính.
Với những người mà đã đi làm full time rồi thì mình kỳ vọng là họ sẽ phải cống hiến 100% ấy. Chứ còn công việc nào mà không làm commit thì chắc chắn không thể tốt được. Thực ra có thể đấy là xu thế, nhưng mà đấy là với dành cho những cái công việc nó mang tính như là đi làm freelance nọ thứ thôi. Nhưng mà với đặc thù bên anh thì bọn anh không phải tuyển freelance ấy. Mình muốn tuyển những cái người mà sẽ có thể cống hiến, với cái thứ hai phải làm commit hết thì nó mới hiệu quả được đấy. Anh nghĩ là có, nghĩa là mình nhìn những người, thực ra anh không cần phải hỏi ấy, anh chỉ cần nhìn cái kết quả công việc là mình có thể đoán được là những người này người ta có commit không, và những người không commit 100% thì thường là sẽ không hiệu quả bằng. Thì đúng là những cái người đấy thường bọn anh cũng sẽ không muốn gắn bó lâu dài ấy, thường anh sẽ cho nghỉ sớm ấy, và chắc chắn hiệu quả công việc nó sẽ không tốt được.
Theo ông Trần Hùng Thiện, tình hình kinh tế khó khăn, việc nhiều người trẻ tự mang lên mình áp lực phải làm nhiều việc, thậm chí ở nhiều lĩnh vực khác nhau cùng một lúc chỉ nên là xu thế tạm thời.
Cho dù nó là gì đi chăng nữa thì mình cũng định hình rõ là cái tuổi trẻ, đặc biệt là trước 25 tuổi là cái tuổi mà không có nên lấy tiền làm cái thước đo giá trị của mình, không có nên lấy thu nhập làm cái kim chỉ nam để cho mình tiến tới, mà đó là thời gian để mình trau dồi thêm kinh nghiệm, trải nghiệm, kiến thức và những gì cần phải học. Nếu như vậy, 3 năm đó có thể mình đi chậm cũng được. Nhưng mà khi mà có đủ trải nghiệm, đủ kinh nghiệm, đủ kiến thức rồi, thì những năm sau đó mình có thể đi rất nhanh mà không cần phải dùng nhiều sức lực như thế. Chỉ vậy. Và một cái hậu quả nữa của cái việc ôm nhiều việc đó chính là do cái công việc chính của mình, mình sẽ có nguy cơ rất lớn không có hoàn thành nó tốt. Bây giờ không hoàn thành tốt, trong tương lai không hoàn thành tốt hơn nữa. Và trong tương lai nữa thì nó sẽ càng tệ đi, bởi vì mình đã dành thời gian và sức lực cho những công việc khác rồi đó. Chứ mình đang tưởng là mình đang đa dạng hóa và mình làm cho cái nền tảng về thu nhập của mình nó tốt lên. Nhưng thật sự không phải như vậy, mà ngược lại. Đó chính là làm cho cái cần câu chính của mình là cái công việc hiện tại mình đang có nè. Nó không có tiến bộ nhanh và nó bị tình trạng gần như ngược lại nữa. Đó chính là người ta nghi ngờ về cái năng lực của mình và cái job của mình. Mặc dù là job chính nhưng nó không có một cái và dấu hiệu nào an toàn cho thấy là họ sẽ giữ mình lại. Nhiều việc cùng lúc nó không nên là xu hướng tất yếu và lâu dài một chút xíu nào cả, bởi vì cái việc mà ôm nhiều việc cùng lúc á, nó có nhiều hậu quả hơn kết quả mà. Và một cái gì đó mà có nhiều hậu quả hơn kết quả thì nó không nên kéo dài quá lâu, nó sẽ dẫn tới tình trạng là không có vững bền. Chính vì thế cho nên là nó chỉ nên là cái hiện tượng tạm thời để mà ứng phó với tình hình khó khăn hiện tại. Lý do tại sao mà mình gặp chuyện này, lý do tại sao mình cần thu nhập nhiều đến vậy, trong khi đó cái năng lực của mình nó chưa có đến cái mức đấy, vân vân vân. Thì đó là những cái phân tích để khiến cho cái hiện tượng tạm thời này nó nhanh nhất có thể trôi qua.
Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.